là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 9 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh vì sao người dân Văn Tiến cản trở thi công đường điện 22 kV. Tiếp đó là phóng sự giới thiệu về chị Lường Thị Hồng Trung, nữ chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu ở thị xã Nghĩa Lộ. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục lao động và công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch số 90 về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019. Theo kế hoạch, Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 vào ngày 12 tháng 4 sẽ tổ chức tại Thư viện tỉnh Yên Bái, dự kiến sẽ có 300 người tham dự. Ngày sách năm nay sẽ tổ chức trưng bày giới thiệu sách và triển lãm bản đồ trưng bày tư liệu Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý trong thời gian 3 ngày từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 4 với sự tham gia của 6 gian thuộc các đơn vị Thư viện tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bảo tàng tỉnh và các đơn vị tài trợ. Đồng thời, tỉnh Yên Bái cũng sẽ tổ chức chuỗi hoạt động trưng bày triển lãm sách, xếp sách nghệ thuật, giao lưu văn nghệ, tọa đàm, phục vụ xe thư viện lưu động, đọc sách báo mỗi ngày trong các câu lạc bộ khuyến học. Cùng với đó là tổ chức phát động quyên góp trao tặng ủng hộ tủ sách khuyến học bao gồm các loại sách tham khảo có nội dung bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sách nâng cao, sách bài tập thuộc các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông chưa qua sử dụng, sách về Bác Hồ, biển đảo, sách văn học, nghệ thuật, văn hóa dân tộc, quê hương con người Yên Bái, sách truyện, truyện tranh, báo, tạp chí dành cho thanh thiếu nhi để trao tặng thư viện cho các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Đây là hoạt động thường niên nhằm tiếp tục khuyến khích phong trào đọc sách hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội, khẳng định vai trò tầm quan trọng của sách, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng. Đồng thời tuyên truyền về giá trị của sách, văn hóa đọc và phong trào đọc sách trong cộng đồng, tôn vinh đội ngũ làm công tác sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách.
Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái vừa tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Năm 2018, phong trào thi đua yêu nước ở thành phố Yên Bái được triển khai sâu rộng, tập trung vào chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Yên Bái. Phong trào thi đua thành phố Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, nhờ đó đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2018. Năm 2019, thành phố Yên Bái phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội, tăng cường kỷ cương đô thị gắn với thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Đồng thời khen thưởng các tập thể cá nhân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực trong toàn dân thi đua phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã tặng giấy khen cho 7 tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cho bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cho phường Đồng Tâm và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có phong trào thi đua yêu nước xuất sắc năm 2018.
Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tỉnh Yên Bái triển khai đề án phát triển cây ăn quả đến năm 2020 với tổng nguồn vốn gần 130 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ gần 32 tỷ đồng. Vốn dân đóng góp 97,6 tỷ đồng. Trong đó sẽ cải tạo 1.850 ha cây cam quýt ở Văn Chấn, Lục Yên, Trấn Yên, Yên Bình, trồng mới và cải tạo 450 ha cây bưởi tại huyện Trấn Yên và Yên Bình. Tỉnh sẽ hỗ trợ một lần cho gia đình trồng mới cây ăn quả có diện tích từ 0,5 ha trở lên, mức hỗ trợ 20 triệu đồng trên 1 ha. Hỗ trợ một lần cho nhóm hộ trồng cây ăn quả có diện tích từ 3 ha trở lên, mức hỗ trợ 10 triệu đồng trên 1 ha, tối đa không quá 100 triệu đồng trên nhóm hộ. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn các huyện xây dựng và thực hiện đề án phát triển cây ăn quả đến năm 2020, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức cá nhân doanh nghiệp đầu tư phát triển cây ăn quả. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh trồng mới trên 2.300 ha cam, quýt, bưởi để hình thành vùng trồng cây ăn quả có múi trên 4.000 ha, nâng tổng diện tích cây ăn quả của tỉnh lên trên 9.000 ha.
Từ đầu năm 2019 đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh huyện Yên Bình đã huy động được trên 420 tỷ đồng, tăng trên 18 tỷ đồng so với đầu năm, tạo điều kiện cho trên 12.000 đối tượng được vay vốn với tổng dư nợ gần 400 tỷ đồng. Hiện nay, huyện Yên Bình có 24 xã thị trấn với 342 tổ tiết kiệm và vay vốn. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tập trung cho vay vào chương trình xây dựng nông thôn mới với tổng dư nợ trên 60 tỷ đồng. Từ nay đến hết năm, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình phấn đấu tăng trưởng dư nợ đạt từ 10 đến 15%, tổng dư nợ ước đạt 480 tỷ đồng, tiếp tục tập trung cho vay vào các chương trình trọng tâm của huyện như cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay hộ mới thoát nghèo.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã phát hiện 90 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, trong đó huyện Văn Yên có 37 trường hợp, huyện Mù Căng Chải có 31 trường hợp, Trạm Tấu 14 trường hợp, còn lại là ở các huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ, Trấn Yên và Lục Yên. Hầu hết các trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc với mục đích là đi làm thuê, tuy nhiên, qua rà soát của cơ quan chức năng cho thấy có 29 trường hợp xuất cảnh để lấy chồng Trung Quốc. So với cùng kỳ năm trước, số người xuất cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh tăng 13 trường hợp, chủ yếu là đối tượng nữ. Như vậy, tính đến nay, Yên Bái có khoảng 4.000 trường hợp đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Vấn đề này cần được các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương quan tâm có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường Thủy Công an tỉnh đã phát hiện và xử lý trên 100 trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 116 trường hợp vi phạm với số tiền trên 55 triệu đồng. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, nhất là tại các khu vực có nhiều bến đò ngang như Trấn Yên, Văn Yên, khu vực Hồ Thác Bà. Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường Thủy sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát theo các chuyên đề, kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành của các chủ phương tiện, đơn vị kinh doanh và người dân khi tham gia giao thông đường thủy, nâng cao ý thức trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi nhiệm vụ, cương quyết đình chỉ các bến khách ngang sông hoạt động trái phép và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường điện trung thế 22 kV nối từ trạm biến áp Yên Bái 2 ra trục đường Âu Cơ có chiều dài hơn 6,6 km, trong đó có đoạn chạy theo trục đường quốc lộ 2D, đoạn chạy qua địa bàn xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái. Tuy nhiên, từ tháng 3 năm 2018 đến nay, tuyến đường điện này vẫn chưa thể thi công bởi người dân không hợp tác. Việc chậm thi công dự án hàng năm trời đã dẫn tới nguy cơ thiếu điện trên địa bàn thành phố Yên Bái. Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Chừng một năm nay, người dân ở dọc tuyến đường quốc lộ 2D chạy qua thôn Văn Quỳ và Bình Lục của xã Văn Tiến luôn bức xúc. Khi ở đây có một dự án xây lắp đường dây tải điện đi qua, dù không biết cụ thể đây là đường điện cao thế hay đường dây trung thế, nhưng mỗi khi có những cán bộ kỹ thuật đến khảo sát, dự kiến các vị trí dựng cột kéo dây, cũng như cán bộ xuống tuyên truyền phổ biến dự án, gần như các nơi có đường dây đi qua, người dân đều không đồng ý. Khi phóng viên đến tìm hiểu, có rất đông bà con bày tỏ không hài lòng. Họ cho rằng dự án này không hợp lý, bởi theo ông Nguyễn Hữu Thịnh, hiện gia đình ông có một lô đất ở thôn Văn Quỳ nằm ngay sát mặt đường. Thời gian qua, ông biết thông tin có một đường điện sắp xây dựng qua đây, ngay trên lô đất của gia đình, có một vị trí được xác định là móng trồng cột điện. Vị trí này cách rãnh thoát nước bên đường khoảng chừng 1 mét, nhưng ông Thịnh không đồng ý cho xây dựng cột điện ở đây chỉ với lý do ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Ông Thịnh nói.
Nếu như chôn cái đường điện vào đây là cái đường điện dây trần, thì sau này nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân, ảnh hưởng đến tất cả. Thế cho nên là chúng tôi không đồng ý để cho chạy đường điện qua đây. Chúng tôi là không đồng tình, nhất trí đường điện đi qua với cái nông dân là một đường của dân đông đúc như này cả. Và đề nghị là trên nếu có phương án đường điện đi qua thì đây là vấn đề khảo sát, thì lên khảo sát đi đường điện khác.
Theo thiết kế, đường dây này là 22 kV, có chiều dài hơn 6,6 km. Với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng, được nối từ trạm 110 kV Yên Bái 2 thuộc địa bàn xã Văn Tiến ra tuyến đường Âu Cơ. Trong đó có một tuyến cáp ngầm dài gần 1,1 km, 1,55 km mạch kép, 4 km mạch đơn. Tuyến đường điện này hoàn thành sẽ cấp điện cho phía nam thành phố, bệnh viện đa khoa, khu công nghiệp Bảo Hưng để giảm tải cho các trạm biến áp 1 hiện đang quá tải. Qua tìm hiểu được biết, tuyến đường điện này có đoạn đi qua hai thôn Văn Quỳ và Bình Lục có chiều dài khoảng 1,7 km với 17 vị trí cột nằm dọc theo hành lang tuyến đường quốc lộ, được thiết kế xây lắp phía mép trong rãnh thoát nước hai bên đường và cột điện bê tông cao gần 20 mét. Dự án này được triển khai từ tháng 3 năm 2018, tuy nhiên khi bắt đầu triển khai đã gặp những vướng mắc. Sau một năm triển khai, chỉ có hai vị trí cột được thi công khiến cho chủ đầu tư phải đình chỉ thi công vì không đảm bảo các điều kiện về mặt bằng, thiết kế cũng như các phương án đền bù. Cho dù các bên cho biết đã triển khai trình tự các bước cũng như tuyên truyền thông tin tới người dân về dự án này, thế nhưng, đã nhiều buổi làm việc giữa Ủy ban Nhân dân xã Văn Tiến, Công ty Điện lực Yên Bái với hơn 20 hộ dân ở đây đều bất thành. Ông Nguyễn Hữu Thiêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi tổ chức là hai cuộc họp với dân rồi và một cuộc đối thoại của đảng ủy rồi. Thế và đi vận động thì chúng tôi đi vận động nhiều lần rồi. Nhiều rồi. Đến hộ dân chứ không phải ít. Có những hộ đến 3-4 lần. Nhưng mà họ vẫn chưa có hộ thì không cho gặp, mà có hộ thì gặp thì họ cũng không nhất trí. Đấy, chúng tôi cũng phải đến rồi mà vẫn tiếp tục vận động tiếp. Và vận động này thì chúng tôi phải có đủ đầy đủ mà yêu cầu điện lực đến để trả lời về kỹ thuật.
Ông Đặng Văn Thanh, giám đốc công ty điện lực Yên Bái nói:
xã cũng đã phối hợp với chúng tôi, thành phố cũng đã phối hợp với chúng tôi và tỉnh cũng đã có văn bản chỉ đạo. Nhưng mà tôi cho rằng là cái vấn đề này, cái dự án này, cái hiệu quả của cái việc phối hợp giữa chính quyền cấp xã với ngành điện thì chưa đạt được những cái hiệu quả như mong muốn.
Qua tiếp xúc các hộ dân, họ đều cho rằng dự án này sẽ không đảm bảo an toàn, gây nguy hiểm đến sức khỏe tính mạng của người dân vì lo sợ bị nhiễm điện, bị phóng điện nếu sinh sống dưới đường dây. Lâu dài còn ảnh hưởng đến việc xây dựng nhà cửa. Không những vậy, các phương án đền bù giải phóng mặt bằng, thông tin về dự án, thông tin về quy hoạch, thiết kế đường điện, người dân chưa được nắm bắt cụ thể. Ông Bùi Văn Thủy, thôn Văn Quỳ, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái nói:
ý kiến của người dân chúng tôi, cái thứ nhất, nếu như tỉnh ra cụ thể quyết định kéo cái đường điện này thì trả lời người dân chúng tôi bằng văn bản cụ thể là tỉnh ra quyết định kéo đường điện này. Cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai, khi triển khai đường điện, trước mắt là các anh phải có một cái dự án cụ thể là kéo vào hộ dân, ảnh hưởng người dân, cuộc sống người dân như thế nào. Hai bên đường, ví dụ ảnh hưởng cái đường điện, chiều sâu và an toàn là bao nhiêu mét, giải quyết cho người dân như thế nào, cụ thể có phương án cụ thể.
Về những thắc mắc của người dân, lãnh đạo công ty điện lực Yên Bái cho biết, đây là công trình đường dây 22 kV được triển khai thi công nhằm đảm bảo cấp điện cho các phụ tải khu vực phía Nam thành phố. Quá trình triển khai dự án đã chấp hành đầy đủ các quy trình trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, tuân thủ đúng thiết kế được duyệt. Các vị trí đường dây trần mang điện 22 kV đều đảm bảo an toàn theo các quy định của ngành điện cũng như luật điện lực. Ông Đặng Văn Thanh, giám đốc điện lực Yên Bái nói:
về mặt pháp lý về nhà nước là cái này là có sự phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước cấp địa phương và cấp trung ương. Đấy là một điều chắc chắn. Cái thứ hai là về cái phê duyệt đề án và thiết kế cái này thì chúng tôi được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao kế hoạch và phê duyệt dự án. Thế còn cái phê duyệt hồ sơ thiết kế là thẩm quyền của Công ty Điện lực thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch phê duyệt và trình các cơ quan quản lý nhà nước. Thứ ba là liên quan đến vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng thì chúng tôi trong cái quá trình làm việc chúng tôi cũng đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Tỉnh thì đã có một cái cuộc họp về giải phóng mặt bằng. Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã có quyết định thành lập hội đồng giải phóng mặt bằng do đồng chí Hiền Phó Chủ tịch làm chủ tịch và đã có phê duyệt cái kế hoạch đền bù giải phóng mặt bằng cho cái đường dây 22 đi qua khu vực Văn Tiến này. Đấy. Như vậy có thể nói rằng về toàn bộ các hồ sơ pháp lý của dự án này, từ cái quy hoạch 5 năm, 10 năm cho đến cái thiết kế và thi công trực tiếp đến cái việc mà triển khai đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định của nhà nước là hiện nay có đầy đủ và không thiếu bất cứ một thủ tục nào.
Dự án này đã được phía Công ty Điện lực Yên Bái khẳng định đảm bảo tính pháp lý, trình tự thủ tục đúng theo quy hoạch, đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc các hộ dân ở thôn Văn Quỳ và thôn Bình Lục của xã Văn Tiến không hợp tác trong giải phóng mặt bằng đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ của dự án. Về phía lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Văn Tiến cũng thừa nhận, việc triển khai dự án này chậm tiến độ là do người dân không chịu hợp tác và đưa ra nhiều lý do khác nhau để không cho các đơn vị chức năng thực hiện việc kiểm đếm, lập phương án đền bù, cũng như triển khai các bước tuyên truyền vận động, cho dù đã có sự phối hợp. Ông Nguyễn Hữu Thiêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái cho biết:
cái chậm tiến độ này thì đây là cũng không phải trách nhiệm của chính quyền địa phương, mà đây là cái việc mà chúng ta cùng phối hợp thì vận động nhân dân chưa nghe này. Nhân dân thì chưa thấu hiểu, chưa nghe, chứ không phải là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Chúng tôi đi thành lập đoàn này, đối thoại với nhân dân này, rồi thành lập đoàn đi vận động, mời dân đến họp có này. Thế nhưng mà dân chưa nghe thì là cái này phải đi vận động tiếp tục thôi.
Theo Điện lực Yên Bái, việc mở rộng mạng lưới cung cấp điện và nâng cao chất lượng điện không chỉ là việc kinh doanh thuần túy mà còn là nhiệm vụ chính trị nhằm đảm bảo việc cung cấp điện áp ổn định phục vụ cho sinh hoạt của người dân, cho sản xuất công nghiệp, cho thành phố Yên Bái. Ông Đặng Văn Thanh, Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết:
nếu như đường dây 110 và đường dây 35 và 22 ở khu vực này không hoàn thành để kết nối được với cái trạm 110 Yên Bái 2 đã xây dựng xong cách đây khoảng 8 tháng, thì mùa hè này là toàn bộ khu vực thành phố Yên Bái, khu vực huyện Yên Bình, khu vực của Trấn Yên là sẽ thiếu điện và sẽ rơi vào cái tình trạng là phải cắt điện luôn luôn.
Một năm qua, dự án chậm tiến độ. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt sản xuất đang gia tăng, nguy cơ thiếu điện trong mùa hè này là hiện hữu. Các cơ quan chức năng cần xác minh làm rõ vì sao các bên vẫn chưa có tiếng nói chung. Đồng thời, các bên liên quan cũng cần tiếp tục phối hợp, chỉ đạo và có giải pháp tháo gỡ để dự án sớm được thi công trở lại, tránh gây bức xúc nghi ngờ và thiếu sự hợp tác từ phía người dân, dẫn tới những tiền lệ xấu, ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư và cải cách hành chính của tỉnh Yên Bái. Quý vị vừa nghe phản ánh vì sao người dân Văn Tiến cản trở thi công đường điện 22 kV. Chương trình xin được tiếp tục chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trên cương vị là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, bà Lương Thị Hồng Trung luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào của địa phương. Không những thế, bản thân bà và gia đình còn năng động trong phát triển kinh tế, thông qua việc xây dựng mô hình du lịch cộng đồng hiệu quả, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Đoạn đường dài 1 km với nhiều loại hoa đang đua nhau khoe sắc vừa được thị xã Nghĩa Lộ công nhận là tuyến đường sáng xanh sạch đẹp của thị xã Nghĩa Lộ, là thành tích biểu dương trong phong trào sạch đường, sạch ngõ, sạch nhà do Ban Công tác Mặt trận và Chi hội Phụ nữ thôn Chào Hạ 1 xã Nghĩa Lợi thực hiện. Có được kết quả này, ngoài sự đồng thuận của người dân, có sự đóng góp không nhỏ của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Quốc xã Nghĩa Lợi, Lương Thị Hồng Trung.
Chị Đồng Thị Hùng, thôn Chào Hạ 1 xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nói:
phong trào trồng hoa ở đây là được phụ nữ thôn bản cũng như Mặt trận Tổ quốc vận động dân trong làng, nên là ai cũng có ý thức. Nhà nào có hoa rước thì cầm ra trồng, ra ngoài giữ gìn vệ sinh môi trường. Từ ngày trồng hoa đến giờ thì được thu hút khách rất là nhiều và khuôn viên trong làng đẹp khang trang rất là nhiều.
Những năm trước đây, người dân thôn Chào Hạ sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn. Nhưng nhờ sự vận động tuyên truyền của bà Lương Thị Hồng Trung, nhân dân đã tập trung chăn nuôi gia súc gia cầm làm dịch vụ và phát triển du lịch cộng đồng. Đến nay, số hộ khá giàu của thôn chiếm hơn 70%.
Anh Hoàng Văn Trài, trưởng ban công tác mặt trận thôn Chào Hạ 1, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Thì đồng chí Lương Thị Hồng Trung, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã thì cũng đồng chí cũng rất là tận tình đi xuống cơ sở và đồng chí cũng chỉ đạo sát sao ở chỗ thôn bản để thực hiện tốt các cái mô hình của Mặt trận Tổ quốc phát động cũng như là của Ủy ban xã phát động.
Là người đứng đầu trong công tác mặt trận của địa phương, bà Lương Thị Hồng Trung luôn xác định bản thân phải được sự tín nhiệm, sự đồng lòng của nhân dân thì làm việc gì mới thuận. Nhờ có sự định hướng của Mặt trận Tổ quốc thị xã, Đảng ủy chính quyền xã Nghĩa Lợi mà các phong trào hoạt động của Mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể luôn thu được kết quả cao. Từ năm 2016 đến nay, Mặt trận Tổ quốc xã đã phối hợp tổ chức 116 buổi tư vấn việc làm, chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi cho gần 8.000 lượt người. Các tổ chức thành viên tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội cho trên 1.000 lượt hộ vay vốn, với số vốn trên 23 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 26 triệu đồng một năm, tăng 13 triệu so với năm 2014. Tỷ lệ hộ nghèo trung bình mỗi năm giảm 9,15%. Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc xã chỉ đạo các ban công tác mặt trận tổ chức việc tuyên truyền vận động nhân dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, thôn bản văn hóa. Qua đó có trên 87% hộ đạt gia đình văn hóa. Chất lượng thôn bản văn hóa, gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên rõ rệt.
Ông Lò Văn Nhất, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
đồng chí Trung thì là cán bộ nữ trẻ và đặc biệt là có cái năng lực, đồng thời cũng là người rất có uy tín trong cộng đồng dân cư. Qua quá trình đó thì là các cái công việc mà Mặt trận Tổ quốc là những người tiếp cận nhiều nhất với các cái công việc ở các cái cơ sở và đặc biệt là năm đoàn thể chính trị của xã là trên cơ sở đồng chí Trung là những người mà tập hợp và là trưởng khối của cái khối này. Chính vì vậy thì đối với đồng chí Trung thì qua quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc đã nhiều năm, phải nói là hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Bà Lương Thị Hồng Trung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ:
là cán bộ nữ tham gia cái công tác mặt trận thì bản thân cũng gặp một số khó khăn. Tuy nhiên là trên hết là cái vì mục tiêu phục vụ nhân dân cũng như là cái phong trào xây dựng cái khối đại đoàn kết toàn dân thì bản thân tôi cũng đã luôn nỗ lực trong cái học tập thế và lao động cũng như là tích lũy kinh nghiệm của mình trong công tác cũng như là cuộc sống để vận dụng vào cái công việc hàng ngày và nhất là cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước, nhất là các chương trình mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Và đặc biệt nhất là để làm tốt được cái công tác tuyên truyền ý, thì tôi luôn xác định trong mỗi cái nội dung công việc thì phải xác định được cái mục đích, yêu cầu, biện pháp để thực hiện từng cái phong trào. Thế và quan trọng nhất là cái nhiệm vụ tuyên truyền vận động thuyết phục người dân tham gia hưởng ứng nhiệt tình vào các phong trào đó, góp phần thực hiện thắng lợi được các chương trình mục tiêu mà Đảng, chính quyền, địa phương đã đề ra.
Bà Trung còn là người tiên phong trong phong trào phát triển du lịch cộng đồng của địa phương, đưa cơ sở homestay Hồng Trung ngày càng phát triển và trở thành điểm dừng chân thu hút du khách trong nước và quốc tế, đem lại nguồn thu nhập cao cho gia đình.
Bà Rinit, du khách người Pháp, vui vẻ nói.
Lần đầu tiên đến Việt Nam, ở homestay Hồng Trung, chúng tôi được đón tiếp rất nồng nhiệt. Cảnh quan thiên nhiên con người ở đây rất đẹp và thân thiện. Đặc biệt, bà Trung còn cho chúng tôi được tham quan và chiêm ngưỡng các sản phẩm thủ công của người dân. Đây cũng là những trải nghiệm thú vị khó quên của chúng tôi. Ghi nhận những đóng góp đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, bà Lường Thị Hồng Trung đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 3 năm liên tục được Ủy ban Nhân dân thị xã tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước từ năm 2016 đến 2018. Là điển hình tiên tiến trong việc thực hiện chỉ thị 05 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở thị xã Nghi Lộ.
Chương trình xin được tiếp tục với chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1/1/2019, Thông tư 35/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội chính thức được áp dụng. Để tìm hiểu về những nhóm đối tượng này chịu ảnh hưởng từ quy định này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với bà Lương Thủy Anh, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái. Mời quý vị chú ý theo dõi.
Trước hết xin cảm ơn bà đã tham gia chương trình. Ở thứ bà, vừa qua Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 35 quy định về điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Vậy xin bà cho biết là cái đối tượng chịu tác động của thông tư này bao gồm những đối tượng nào ạ?
Vâng, ngày 26 tháng 12 năm 2018 thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã ban hành thông tư số 35 về quy định về cái mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 2019. Thế và các quy định tại cái thông tư 35 này thì được áp dụng chính sách chế độ kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Thì theo đó thì trong hai cái nhóm đối tượng được điều chỉnh theo cái thông tư 35 này thì cụ thể thứ nhất là đối với cái nhóm đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, tức là những đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì gồm có người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, thế và hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc là bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp thất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 và người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp thấp một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Thế và nhóm thứ hai là nhóm đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, tức là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần, hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp thấp một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.
Vâng, thông tư 35 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội có quy định cụ thể là điều chỉnh tiền lương và điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Vậy xin bà cho biết cụ thể việc điều chỉnh này như thế nào?
Cái việc điều chỉnh tiền lương và điều chỉnh thu nhập tháng theo quy định tại điều 2 của thông tư số 35 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì theo cái mặt bằng chung thì nhà nước đang hướng có lợi cho người hưởng, tức là nhà nước cân đối đảm bảo cái mặt bằng so với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì được áp dụng theo mức lương cơ sở do chính phủ quy định tại thời điểm giải quyết. Thế do đó thì hai cái nhóm đối tượng thực hiện theo thông tư 35 này thì người ta không được điều chỉnh theo mức lương cơ sở. Do vậy thì hàng năm chính phủ quy định và Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành văn bản để điều chỉnh cho hai cái nhóm đối tượng này để làm sao được cân bằng được cái mặt bằng cái thu nhập giữa người lao động đóng bảo hiểm xã hội bằng tiền lương và thu nhập tháng với người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội bằng hệ số tiền lương do nhà nước quy định. Thế thì tại điều 2 của thông tư số 35 quy định thì với hai cái nhóm đối tượng mà tôi đã đề cập ở bên trên, thế thì việc điều chỉnh đối với hai nhóm đối tượng theo điều 2 của thông tư 35 này thì được quy định cụ thể như sau. Thứ nhất là điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Thì cái mức điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định thì được thực hiện theo cái công thức như sau. Tức là tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm thì bằng tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm nhân với cái mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng. Thế thì trong đó cái mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng này thì được quy định rất cụ thể trong cái bảng 1 điều 2 của thông tư số 35. Thế còn trường hợp mà đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và đối với thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định và vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương, đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định từ ngày 1/1/2016 trở đi thì cái tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người lao động đã quyết định thì được điều chỉnh theo như cái quy định trên, tức là được điều chỉnh theo cái tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội mà tôi đã đề cập. Thế còn thứ hai, đối với cái việc điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội thì cái việc điều chỉnh thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội này thì cũng được điều chỉnh theo một cái công thức là thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì sau điều chỉnh của từng năm thì bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm nhân với cái mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng. Thế thì trong đó cái mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng này thì được thực hiện theo cái bảng 2 quy định tại điều 2 của thông tư số 35 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Thế thì còn trường hợp ý, đối với người lao động mà vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện này thì cũng được điều chỉnh theo khoản 1 điều 3 của thông tư số 35. Còn tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được điều chỉnh theo quy định tại điều 10 của nghị định 115 ngày 11/11/2015 của Chính phủ và điều 2 của thông tư 35 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Thế và cái mức bình quân tiền lương tháng và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội thì làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần và trợ cấp tử tuất một lần thì cũng được quy định tại khoản 4 điều 11 của nghị định 115 và khoản 4 điều 5 của nghị định 134 mà chính phủ đã quy định. Tức là chúng ta tính bình quân giao quyền tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Hiện nay Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã triển khai thông tư này như thế nào thưa bà?
Để thực hiện và triển khai cái thông tư số 35 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội để kịp thời thì ngày 16/2/2019 thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã ban hành cái văn bản số 168 để chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội cấp huyện là thành phố là tập trung triển khai, giải quyết và kịp thời chi trả đến người hưởng. Thế thì sau một tháng triển khai thì tính đến thời điểm này thì toàn tỉnh đã giải quyết được 122 hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần và hưởng trợ cấp tử tuất một lần.
Cảm ơn bà đã tham gia chương trình.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn. Đến đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.